là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, liên tiếp trong năm 2017 và 2018, tỉnh Yên Bái phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề về người và tài sản do thiên tai bão lũ. Rất nhiều gia đình đã rơi vào tình cảnh khó khăn. Nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội để phát triển kinh tế, nay lại đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do toàn bộ tài sản đã bị lũ cuốn trôi nên không thể trả nợ và các khoản lãi. Do đó, ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái đã triển khai kịp thời nhiều giải pháp như khoanh nợ, giãn nợ, giúp bà con vùng lũ vượt qua khó khăn trước mắt, ổn định cuộc sống. Phóng viên thời sự đã có phản ánh về vấn đề này trong chương trình hôm nay. Tiếp đó là ghi nhận về mô hình phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa ở xã An Thịnh, huyện Văn Yên. Cuối chương trình như thường lệ là mục mỗi tuần một chuyện, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 đã hoàn thành chương trình đề ra. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng bế mạc kỳ họp, phản ánh của phóng viên thời sự. Chiều qua, kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cho rằng với việc đổi mới trong chất vấn và trả lời chất vấn của lãnh đạo các ngành, cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu trọng tâm theo 3 nhóm vấn đề mà chủ tọa định hướng. Qua chất vấn, vẫn còn một số vấn đề. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo giải quyết trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải và đào tạo nghề. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn tiếp tục phát huy vai trò trong việc tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh và phối hợp với các cơ quan liên quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các huyện thị, thành phố cần làm tốt hơn nữa công tác điều hành trên các lĩnh vực mà cử tri quan tâm, tránh gây bức xúc dư luận, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của người dân. Với sự thống nhất cao của các đại biểu, kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 đã thông qua 10 nghị quyết quan trọng bao gồm nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2019, nghị quyết về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, nghị quyết về một số nội dung cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020, nghị quyết về quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý sử dụng tài sản công tại các cơ quan tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái. Nghị quyết về điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 của tỉnh Yên Bái. Nghị quyết về thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, cần chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi một số nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ. Nghị quyết về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, khai thác khoáng sản, làm vật liệu xây dựng, thông thường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2017. Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018. Nghị quyết về một số chính sách và nguồn vốn để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2020 và nghị quyết về quy định một số chính sách thực hiện thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy một số cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, mức khoán kinh phí chi trả, phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn bản tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Sau 2 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 đã hoàn thành chương trình đề ra. Trước yêu cầu nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2018 còn rất nặng nề, nhất là trước tình hình thiên tai mưa bão diễn biến phức tạp và khó lường. Với quyết tâm chính trị cao, Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất với phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị, tiếp tục bám sát chủ đề của năm 2018, các chương trình, kế hoạch, kết luận của Ban chấp hành, Ban thường vụ tỉnh ủy và nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa thông qua. Phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, quyết tâm cao để hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao.
Trước mắt tiếp tục tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ nhân dân khắc phục về nhà ở và khôi phục sản xuất do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 vừa qua, đồng thời chủ động phương án giải pháp ứng phó tích cực trước nguy cơ mưa lũ đang diễn biến rất nguy hiểm, giảm thiểu tối đa tổn thất và thiệt hại do thiên tai, tích cực triển khai thực hiện các nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành tại kỳ họp này gắn với các nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm, chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 một cách kỹ lưỡng, cao, phù hợp và đảm bảo được yêu cầu mục tiêu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016-2020.
Với các nghị quyết chuyên đề đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương cụ thể hóa và chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả, đồng thời tiếp tục bám sát chương trình làm việc năm 2018 để phối hợp chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp cuối năm Hội đồng Nhân dân tỉnh theo thẩm quyền nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi kết thúc đợt điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển từ ngày 19 đến ngày 28 tháng 7 bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp, ngày 31 tháng 7, các thí sinh cần kiểm tra lại kết quả điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu qua tài khoản cá nhân trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ http://thituyensinh.vn. Tiếp đó, từ ngày 1 tháng 8 đến trước 17 giờ ngày 6 tháng 8, các trường công bố kết quả xét tuyển đợt 1. Thí sinh xem kết quả xét tuyển qua website của trường đại học và cần hết sức chú ý các hướng dẫn về thủ tục xác nhận nhập học tại các trường. Từ ngày 7 tháng 8 đến trước 17 giờ ngày 12 tháng 8, thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 ở các trường đại học. Thí sinh cần xem kỹ hướng dẫn của các trường để xác nhận nhập học đúng thời hạn. Đặc biệt, một số trường cho phép xác nhận nhập học trực tuyến qua website, do đó thí sinh chú ý hướng dẫn nhập học sau khi xác nhận nhập học thành công. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 8, các trường đại học xét tuyển bổ sung nếu có các trường ngành còn thiếu chỉ tiêu. Thí sinh xem thông tin xét tuyển bổ sung trên website của các trường. Thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển bổ sung khi chưa xác nhận nhập học vào các trường khác ở đợt 1.
Vào lúc 15 giờ 45 phút ngày 28 tháng 7 năm 2018, tại xã Vũ Linh, huyện Yên Bình, tổ công tác đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện Yên Bình phát hiện bắt quả tang một nhóm đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa được thua bằng tiền. Tăng vật thu giữ gồm hơn 26,2 triệu đồng, một bát sứ, 4 quân vị hình vuông được cắt từ que đóm, 4 lá bài tú lơ khơ và một số vận dụng phục vụ cho việc đánh bạc. Quá trình xác minh làm rõ, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Yên Bình đã tiến hành tạm giữ hình sự 8 đối tượng có hành vi đánh bạc, gồm 4 đối tượng thường trú tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang và 4 đối tượng thường trú tại huyện Yên Bình. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Yên Bình đang tiếp tục xác minh làm rõ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
Cơn bão số 3 không chỉ gây thiệt hại về người, nhà ở, hư hỏng các tuyến đường, giao thông và nhiều công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Văn Yên, mà còn ảnh hưởng đến 630 hectare lúa, ngô, hoa màu của bà con nông dân. Trong đó có hơn 40 hectare lúa, ngô phải khắc phục lâu dài và hơn 70 hectare không thể khắc phục được. Để đảm bảo lương thực cho bà con bị ảnh hưởng của mưa lũ, cùng với hỗ trợ lương thực và các nhu yếu phẩm thiết yếu để đảm bảo đời sống trước mắt cho người dân sau lũ, hiện nay huyện Văn Yên đã trích gần 370 triệu đồng mua lúa và ngô giống, giúp người dân khôi phục sản xuất. Đến hết ngày 30 tháng 7, hơn 2 tấn lúa giống Chiêm Hương đã được cấp miễn phí cho bà con để cấy đúng khung lịch thời vụ. Dự kiến sang tuần sau, gần 2,5 tấn lúa ngô lai C919 cũng sẽ được vận chuyển về huyện để cung cấp cho người dân ở những xã bị thiệt hại nặng như Phong Dụ Thượng, Phong Dụ Hạ, Mỏ Vàng và Xuân Tâm.
Để đảm bảo vệ sinh môi trường sau lũ, Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn đã phân bổ thuốc, vật tư cần thiết, cử cán bộ xuống cơ sở, tổ chức phun tiêu độc khử trùng tại 27 thôn của 5 xã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ là Sơn Lương, Sùng Đô, Nậm Mười, An Lương và Suối Quyền, đồng thời sử dụng gần 20.000 viên chloramin để khử trùng nguồn nước, đảm bảo sức khỏe cho bà con sau thiên tai. Nhờ đó mà đến nay, trong vùng lũ của huyện không xảy ra các trường hợp người dân mắc các bệnh do ô nhiễm môi trường, không phát sinh các ổ dịch bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên, hiện nay công tác khắc phục hậu quả thiên tai vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn do hệ thống đường giao thông vẫn bị chia cắt, đòi hỏi ngành y tế tiếp tục quan tâm kịp thời phát hiện, điều trị các trường hợp bệnh lý phát sinh tại các địa phương.
Trận mưa lũ ngày 20 tháng 7 đã gây hậu quả nặng nề cho người dân xã Nậm Có, huyện vùng cao Mù Căng Chải. Cùng với hỗ trợ của các lực lượng chức năng, người dân các bản trong xã Nậm Có cũng đã nhiệt tình giúp đỡ nhau để khắc phục hậu quả của thiên tai, phản ánh của phóng viên thời sự. Lũ đi qua, anh Trang A Chua ở bản Mú Cái Hồ đã tích cực tham gia lao động giúp đỡ những hộ dân ở bản Có Mông bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. Cùng với các lực lượng công an, quân đội thì công việc của anh Chua và các người dân khác là giúp những hộ dân thuộc diện di rời khẩn cấp, dỡ nhà và vận chuyển vật liệu đến nơi ở mới an toàn để làm nhà. Những việc làm thiết thực này đã góp phần giúp cho tiến độ khắc phục hậu quả của bản Có Mông nhanh hơn, anh Chua tâm sự. Trong trận mưa lũ vừa qua, nhà mình không bị thiệt hại nên mình sang giúp những hộ bị thiệt hại. Mình mong muốn đóng góp sức của mình để đồng bào mình nhanh chóng ổn định cuộc sống. Trong trận mưa lũ ngày 20 tháng 7, bản Có Mông có 14 nhà bị cuốn trôi, 19 nhà phải di dời khẩn cấp. Phát huy tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng, người dân các bản không bị thiệt hại đều tham gia ngày công lao động giúp các hộ dân có nhà bị sập, cuốn trôi, nhà phải di dời khẩn cấp. Anh Trang A Sàng ở bản Có Mông cho biết. Gia đình mình thuộc diện di dời khẩn cấp, nếu để tự gia đình di chuyển thì rất khó khăn. Được sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và đặc biệt có sự giúp đỡ của các lực lượng và người dân các bản khác, gia đình mình sớm hoàn thiện nhà để ổn định cuộc sống. Với sự nỗ lực giúp đỡ của các lực lượng cũng như của người dân các bản khác, nên sau 10 ngày bản Có Mông làm xong nhà cho 16 hộ dân, trong đó 9 nhà thuộc hộ di dời khẩn cấp, 7 nhà sập đổ hoàn toàn. Những hành động giúp đỡ thiết thực của cộng đồng, các bản đã góp phần động viên các hộ vượt qua khó khăn trước mắt. Ông Khang A Chua, Bí thư Đảng ủy xã Nậm Có cho biết.
Bên cạnh sự giúp đỡ rất tích cực của các lực lượng tăng cường từ cấp trên như là công an và quân sự, thì về phía công chính quyền địa phương cũng đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể huy động tích cực đoàn viên thanh niên trong toàn xã. Và đối với các bản bên cạnh, xung quanh cái bản này thì cũng đã chỉ đạo các đồng chí trưởng bản, bí thư chi bộ vận động động viên toàn dân trong các bản đấy để ra hỗ trợ ngày công để tham gia cùng với các gia đình để di dời cũng như là hỗ trợ khắc phục là dựng lại nhà cửa các hộ gia đình để bảo lại đời sống. Để trung bình một ngày huy động chúng tôi giao động từ 100-200 người tham gia cùng với các hộ gia đình tham gia.
Phát huy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng cùng với sự chia sẻ giúp đỡ của các tổ chức cá nhân sẽ là tiền đề giúp cho người dân vùng lũ Mù Cang Chải vơi bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong hai năm 2017 và 2018, tỉnh Yên Bái phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề về người và tài sản do thiên tai bão lũ, nhiều gia đình đã rơi vào tình cảnh khó khăn. Cùng với việc giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái đã triển khai kịp thời nhiều giải pháp giúp bà con vùng lũ vượt qua khó khăn trước mắt, từng bước ổn định cuộc sống. Gia đình bà Hà Thị Xuân ở thôn Ả Thường, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ vay vốn 30 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Thời hạn 10 năm đầu tư mua 2 con trâu để phát triển kinh tế. Thế nhưng, trận lũ dữ hồi tháng 10 năm 2017 đã cuốn đi toàn bộ tài sản, giá trị cùng 2 con trâu của gia đình. Cuộc sống vốn đã cơ cực lại càng trở nên khó khăn hơn. Thấu hiểu và chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ đã thực hiện khoanh nợ trong thời hạn 5 năm nhằm giúp gia đình bà vơi bớt khó khăn. Bà Hà Thị Xuân ở thôn Ả Thượng, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Bây giờ gia đình rất là khó khăn, cũng không chả có vốn nuôi, mua cái gì về nuôi nữa. Chỉ nuôi được có mấy con gà, con ngan thôi bây giờ. Không có trâu, có bò gì nữa. Bây giờ khoanh nợ cho không phải trả lãi. 5 năm không phải trả lãi ạ.
Thì gia đình cảm thấy sao?
Vâng, gia đình coi như rất là cảm ơn. Bên chính sách xã hội đã quan tâm, gia đình tôi cũng rất là cảm ơn ạ. Bây giờ thì chả có vốn gì nữa, nhà thì rất là khó khăn. Cũng muốn là quan tâm gia đình tôi, muốn vay một ít vốn nữa để mua trâu, bây giờ không có trâu có bò gì nữa, nhà thì cũng chả có gì, bây giờ trôi hết ruộng cũng trôi ạ.
Mới đây cơn bão số 3 tiếp tục gây những thiệt hại nặng nề về người và tài sản đối với tỉnh Yên Bái. Nhằm chia sẻ với những khó khăn của người dân vùng lũ, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đã phát động toàn thể cán bộ công nhân viên chức trong toàn bộ hệ thống ủng hộ mỗi người một ngày lương và trao cho tỉnh Yên Bái 300 triệu đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ. Cùng với đó, đoàn công tác của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam và Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên các gia đình có người chết, gia đình có nhà bị sập trôi hoàn toàn tại xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn. Ngay sau đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đã chỉ đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái và phòng giao dịch ở các huyện thị thực hiện việc rà soát khách hàng bị thiệt hại do mưa lũ, hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ và đề nghị xử lý nợ rủi ro theo quy định. Ngoài ra, Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ tiếp tục xem xét nhu cầu của bà con để cho vay bổ sung, cho vay mới, giúp bà con có nguồn vốn kịp thời, duy trì sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống. Ông Trần Thành Lâm, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ, thì chúng tôi căn cứ vào cái công điện của Tổng đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội, cũng như là căn cứ thực hiện, nghiêm túc thực hiện cái công điện số 822 của Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái, chúng tôi ứng trực rà soát và rà soát tình hình thiệt hại của bà con trên địa bàn, cử cán bộ phụ trách địa bàn cùng với trong ban giám đốc xuống tận cơ sở nắm bắt tình hình diễn biến của cơn lũ cũng như là tình hình thiệt hại của bà con, phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức hội nhận ủy thác, trưởng thôn bản, tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn và khách hàng để rà soát lại những thiệt hại do thiên tai gây ra và có biện pháp căn cứ vào cái mức độ rủi ro để xử lý rủi ro kịp thời cho bà con, để bà con khắc phục sau cơn lũ, đồng thời phát triển kinh tế về sau này.
Theo thống kê chưa đầy đủ, khoảng 10 hộ dân ở xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn là khách hàng vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội bị thiệt hại do hoàn lưu cơn bão số 3, trong đó có 4 gia đình thuộc diện hộ nghèo. Cho đến tận bây giờ, bà Đinh Thị Quý ở bản Tù vẫn còn chưa hết bàng hoàng bởi mưa lũ không chỉ làm chồng bà thiệt mạng mà toàn bộ nhà cửa, tài sản của gia đình bà cũng trôi theo dòng nước. Gia đình bà có vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội 10 triệu đồng để đầu tư mua một con trâu. Song giờ đây mất hết tài sản, cuộc sống vô cùng khó khăn, gia đình bà khó có khả năng trả nợ. Bà Đinh Thị Quý nói.
Tôi cũng có vay một ít tiền ngân hàng, trong khi đó có 10 triệu. Bây giờ tôi mang về để mua con trâu nuôi. Bây giờ con trâu tôi cũng bị trôi nước cuốn đi hết rồi, không còn gì. Mong muốn gia đình ngân hàng chính sách làm ơn xem xét giúp để xóa nợ, giúp để đùm bọc lấy gia đình, để được tạo điều kiện cuộc sống cho gia đình để sống được ổn định đấy ạ.
Ông Sa Văn Chanh, một hộ gia đình bị lũ cuốn trôi hết tài sản, bày tỏ mong muốn.
Trước kia là vay để mua 2 con trâu này. Vâng. Để khôi phục lại nhà thì sau cũng muốn vay nữa. Bây giờ trâu bò cũng mất hết rồi, bây giờ biết nguồn gì trả cho nhà nước. Bây giờ gia đình cũng lo lắm, bây giờ lấy cái gì mà trả. Mong muốn nhà nước, ngân hàng xem xét hỗ trợ cho gia đình.
Sau khi mưa lũ xảy ra, từ lãnh đạo đến cán bộ tín dụng phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn đã bám sát cơ sở, tiến hành rà soát thống kê các hộ vay vốn bị thiệt hại và hướng dẫn bà con lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ rủi ro theo quy định. Ông Đinh Công Thái, Phó Giám đốc phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn nói.
Ngân hàng Chính sách Xã hội đã chỉ đạo cán bộ tín dụng địa bàn là tiếp tục rà soát lại các cái hộ mà vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội liên quan đến cái tài sản bị mất mát. Rồi thì các cái kinh tế trong thời gian tới thì những hộ nào mà có nhu cầu vay tăng vốn thì Ngân hàng Sách Xã hội sẽ tiếp tục để đầu tư nguồn vốn cho bà con để phát triển kinh tế. Còn lại các cái hộ mà liên quan đến thiệt hại thì Ngân hàng Sách Xã hội sẽ cho cán bộ xuống cùng phối hợp với lại xã, rồi thì tổ chức hội rà soát lại, xác minh và lập biên bản đề nghị Ngân hàng Sách Xã hội cấp trên là xử lý khoanh giá nợ theo quy định của Ngân hàng Sách Xã hội. Đối với các cái địa bàn như xã An Lương, xã Nậm Mười và xã Sùng Đô thì hiện tại là Ngân hàng Sách Xã hội cũng đang thông tin. Tới này thì sẽ cho cán bộ phụ trách địa bàn xuống trực tiếp để xem xét lại các cái trường hợp có hộ nào vay vốn Ngân hàng Sách Xã hội bị thiệt hại hay không thì sẽ tiến hành lập hồ sơ đề nghị Ngân hàng Sách Xã hội cấp trên xử lý theo quy định của Ngân hàng Sách Xã hội. Còn lại các cái trường hợp mà liên quan đến ví dụ như là vay vốn về thiệt hại mà có nhu cầu vay vốn tiếp để phát triển đầu tư phát triển kinh tế thì Ngân hàng Sách Xã hội sẽ tiếp tục để cho bà con nhận được vay vốn Ngân hàng Sách Xã hội.
Ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 vừa qua đã khiến cho nhiều hộ gia đình trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại nặng nề, mất nhà cửa, tài sản ruộng nương. Nhiều hộ chưa kịp trả nợ, trả lãi các khoản vay từ chương trình tín dụng hộ nghèo, hộ cận nghèo thì lại lâm vào cảnh không còn tài sản có giá trị. Mong muốn của họ lúc này là được gia hạn thời gian trả nợ và xem xét cho vay thêm vốn để vượt qua khó khăn. Ông Trần Quang Sơn, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái nói.
Nếu như là khách hàng thiệt hại về tài sản thì có thể khoanh nợ từ 3 đến 5 năm. Còn đối với khách hàng bị thiệt hại cả tài sản và thiệt hại về con người thì xóa nợ. Thì theo thống kê sơ bộ đến hết ngày 29 tháng 7 năm 2018, thì trên địa bàn toàn tỉnh, cái số hộ vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội có thiệt hại đến giờ phút này các huyện tổng hợp được là 23 hộ với số tiền là 747 triệu đồng. Thì hiện nay đối với số hộ này thì chúng tôi đã chỉ đạo các huyện đã tiến hành lập các cái hồ sơ ban đầu cần thiết Và trong cái điều kiện hiện nay thì do trên địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn còn một số cái đơn vị do cái điều kiện giao thông đi lại khó khăn, thế cho nên là cũng chưa tiếp cận được hết, nên là công tác thống kê thiệt hại vẫn đang tiến hành. Và với phương châm là không để cho bất cứ một cái hộ vay vốn nào của Ngân hàng Chính sách Xã hội bị thiệt hại do nguyên nhân khách quan mà không được xử lý rủi ro, để đảm bảo không để bất cứ hộ nào bị thiệt hỏi.
Để giúp bà con vùng lũ nhanh chóng ổn định cuộc sống trong những tháng cuối năm, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái sẽ chỉ đạo phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội, các huyện thị xã tiếp tục tạo điều kiện và đơn giản hóa thủ tục vay vốn, tổ chức các điểm giao dịch xã, tạo điều kiện cho bà con vùng lũ nhanh chóng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái nhanh chóng khoanh giãn nợ cho người dân vùng lũ.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, người dân xã An Thịnh, huyện Văn Yên đã chủ động mở rộng quy mô theo hướng gia trại, trang trại, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, nâng cao thu nhập, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Gia đình chị Đỗ Thị Nhẫn ở xã An Thịnh, huyện Văn Yên mới chỉ đầu tư chăn nuôi bò thịt, bò xanh sàn được gần 2 năm, nhưng đến nay đàn bò của gia đình chị đã phát triển lên 30 con. Được hỗ trợ 30 triệu đồng theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gia đình chị đã mạnh dạn đầu tư để chăn nuôi quy mô lớn. Chị Nhẫn cho hay.
Thời gian qua được hỗ trợ 30 triệu thì rất là khuyến khích nông dân chúng tôi là để phát triển một cái mô hình. Vì 30 triệu với tôi là mua được thêm 2 con bò và hiện tại 30 triệu hỗ trợ của phòng nông nghiệp ấy. Bây giờ gia đình tôi mua 2 bò là đã có 1 con đang chuẩn bị đẻ. Nếu mà cái đề án này mà có được nhiều cho những hộ nông dân ấy, thì để khuyến khích những hộ nông dân ấy, có thể là mở rộng để chăn nuôi thêm những con trâu, con bò thì có thể đem nguồn thu nhập ổn định đến cho người nông dân.
Do diện tích đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp, thời gian qua chính quyền địa phương xã An Thịnh, huyện Văn Yên đã vận động nhân dân tập trung phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa. Xã đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm khuyến nông huyện tổ chức nhiều lớp tập huấn để chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi cho người dân, có chính sách hỗ trợ theo quy định để khuyến khích nông dân phát triển các mô hình chăn nuôi. Vài năm trở lại đây, nhờ tập trung phát triển chăn nuôi mà nhiều hộ dân ở xã An Thịnh đã vươn lên thoát nghèo, điển hình là gia đình chị Nguyễn Thị Hải ở thôn Đồng Con. Ban đầu gia đình chị cũng chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ, dần thấy hiệu quả chị đã mạnh dạn đầu tư chuồng trại, học hỏi thêm kinh nghiệm và kỹ thuật mở rộng quy mô. Đến nay trong chuồng nhà chị lúc nào cũng có hàng nghìn con gà thịt để bán cho các thương lái. Với chính sách kích cầu của nhà nước theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, mới đây gia đình chị còn được hỗ trợ 15 triệu đồng để tiếp tục mua con giống. Chị Nguyễn Thị Hải ở thôn Đồng Con, xã An Thịnh, huyện Văn Yên cho biết.
Trong năm gần đây thì được sự quan tâm của ban dân huyện và ban dân tỉnh đã hỗ trợ cho xã để thực hiện các cái mô hình về phát triển chăn nuôi, đặc biệt là cái mô hình phát triển chăn nuôi về trâu bò. Thì các chị là trong năm vừa qua thì chúng tôi đã thực hiện vận động nhân dân thực hiện cái mô hình là nuôi cái đại đàn gia súc. Thì đến nay thì tính thời điểm hiện nay chúng tôi có 8 cái mô hình là 10 con trâu bò và 1 mô hình là 30 con trâu bò. Thì qua những năm phát triển và đánh giá thì thấy rằng là những cái mô hình này đem lại cái lợi nhuận kinh tế cao hơn so với nuôi lợn và nó ổn định về cái giá cả hơn. Thì trong năm tiếp theo thì với những cái thành tích như vậy thì rất mong là được sự quan tâm hơn nữa của tỉnh, của huyện có nhiều cơ chế chính sách để giúp đỡ cho người dân để mà thực hiện theo cái mô hình này.
Thời gian qua cùng với việc vận động người dân mở rộng quy mô chăn nuôi, xã An Thịnh cũng đã tăng cường hướng dẫn các hộ chăn nuôi các biện pháp phòng chống dịch bệnh, làm chuồng trại kiên cố, nuôi nhốt gia súc. Với sự quan tâm chỉ đạo tích cực của Đảng ủy, chính quyền địa phương, hiện nay xã An Thịnh có trên 400 con trâu bò, 9.000 con lợn, 46.000 con gia cầm, thủy cầm. Đặc biệt, xã có 60 mô hình chăn nuôi đạt hiệu quả cao, góp phần quan trọng vào xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Nhờ triển khai tốt các chính sách hỗ trợ tạo tiền đề cho ngành chăn nuôi ở xã An Thịnh phát triển, các hộ chăn nuôi đều có thu nhập ổn định, cuộc sống được cải thiện rõ rệt. Đặc biệt tỷ lệ hộ khá và giàu ngày càng tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần theo các năm, góp phần để xã duy trì và nâng cao chất lượng trên các tiêu chí nông thôn mới.
Quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận về những mô hình phát triển chăn nuôi hàng hóa ở xã An Thịnh, huyện Văn Yên. Chương trình thời sự hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Mỗi tuần một chuyện.
Vào khoảng 2 giờ 15 phút ngày 30 tháng 7, một xe khách 16 chỗ chở đoàn người đi rước dâu từ Quảng Trị vào Bình Định. Khi qua Uất Lũy, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam thì bất ngờ xảy ra tai nạn với xe đầu kéo chạy theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn đã khiến 13 người tử vong, trong đó có cả chú rể, mẹ chú rể cùng nhiều thân khác của gia đình. 4 nạn nhân khác được chuyển vào bệnh viện Đà Nẵng với tình trạng nguy kịch. Đến sáng cùng ngày, gia đình tại quê nhà Quảng Trị đau đớn đón 13 thi thể người thân về. Chỉ trong chớp mắt, ngày vui của đôi trẻ thành đại tang vì nạn nhân là người trong một gia đình hoặc có họ hàng thân thích. Không đau lòng, không gây dư chấn sao được. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2018, cả nước có hơn 4.000 người chết, 7.000 người bị thương vì tai nạn giao thông. Dù giảm so với cùng kỳ năm 2017, song con số trung bình mỗi ngày tai nạn giao thông làm 22 người chết, 38 người bị thương, khiến không ít người giật mình. Nguyên nhân chủ yếu của các vụ tai nạn giao thông đường bộ trước hết là do ý thức chấp hành luật lệ an toàn giao thông quá thấp, từ đó dẫn tới việc điều khiển phương tiện giao thông tùy tiện, thiếu quan sát, lấn sang làn đường, phóng nhanh vượt ẩu, không làm chủ tốc độ. Tình trạng say bia, rượu rồi tham gia giao thông rất phổ biến. Dù là nguyên nhân chủ quan hay khách quan để xảy ra tai nạn giao thông, thì nỗi đau mất người, mất của, mất đi những trụ cột trong nhiều gia đình, kinh tế tụt hậu, con cái bơ vơ, thiếu chỗ nương tựa và những ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển chung của xã hội là những nỗi đau mà tai nạn giao thông mang lại. Làm thế nào để tai nạn giao thông không còn ám ảnh trong cuộc sống của chúng ta? Yếu tố quyết định vẫn là con người. Mỗi năm nước ta có gần 10.000 người chết và hơn 20.000 người bị thương do tai nạn giao thông. Con số này có ý nghĩa tương đương hơn 30 gia đình mất người thân mỗi ngày và hơn 2.000 gia đình phải chịu cảnh tang thương đau khổ do hậu quả của tai nạn giao thông để lại. Trong tận cùng sự đau đớn đã có rất nhiều người phải hối hận, giá mà tôi cẩn thận hơn, giá như lúc đó tôi bình tĩnh hơn, giá như tôi không uống rượu bia trước khi lái xe. Vì thực tế đã có người nhanh một phút để chậm cả đời. Thay vì hối hận muộn màng của những người gây ra tai nạn, mỗi chúng ta cần biết cách tự bảo vệ bản thân, gia đình mình và cộng đồng bằng cách tham gia giao thông bằng ý thức tự giác để ngày càng bớt đi những đau thương mất mát vì tai nạn giao thông. Những khẩu hiệu phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim, nói không với rượu bia khi lái xe, hãy đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô gắn máy đều là những lời kêu gọi tha thiết, gần gũi và rất dễ thực hiện với tất cả mọi người. Những lời kêu gọi ấy không ở đâu xa mà ở trong ngay mỗi trái tim, tình cảm, có trách nhiệm trước an toàn tính mạng và của chính mình và của người khác. Tham gia giao thông là quyền và nhu cầu chính đáng của mỗi người theo luật định. Tuy nhiên, tai nạn giao thông giờ đây không còn là nỗi đau của riêng ai, nó có tác động xấu đến tương lai, số phận của gia đình trong xã hội. Chính vì vậy, vì hạnh phúc, vì cuộc sống bình yên của chính bản thân mình, của gia đình và cộng đồng, hãy phát huy tinh thần tích cực, tự giác của mỗi người và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, cùng chung tay hành động và hành động quyết liệt hơn nữa, góp phần kiềm chế và đẩy lùi tai nạn giao thông bằng các việc làm thiết thực.
Ít phút còn lại của chương trình, mời quý vị đến với những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.